Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 7 tháng 9 năm 2014 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Công Đức xin chia sẻ với quý vị một bài pháp thoại thiền có tựa đề là Cuộc Đối Thoại Mặc Cả Chỗ Ở. Thì như thường lệ, trước khi vào học cái phương pháp thiền, chúng ta thường nghe một cái bài pháp thoại hay là một cái câu chuyện nó có liên quan đến là thiền định. Và những cái câu chuyện này nó thường có một cái ý nghĩa để thấy rằng cái phương pháp hành thiền của chúng ta là không chỉ là đơn giản là những cái gì chúng ta học, nhưng mà cái ứng dụng của nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái lợi ích cho bản thân cũng như cho xã hội khi chúng ta sống trong cuộc đời. Nội dung của cái pháp thoại đó như sau: bất cứ một nhà sư lang thang nào cũng có thể được ở lại trong một ngôi đền thiền, miệng là ông ta thắng cuộc tranh luận về giáo lý Phật giáo với những người đang ở nơi đó. Nếu bài thì phải đi nơi khác. Có hai sư huynh và sư đệ cùng đang sống trong một ngôi đền ở miền Bắc nước Nhật. Sư huynh là một người học rộng, nhưng sư đệ là một người ngu đần và chột mắt. Một nhà sư lang thang đến hỏi xin ở trọ và đặc biệt thách họ tranh luận về giáo lý thượng thừa của Phật giáo. Ngày hôm đó, người sư huynh mệt quá vì học nhiều, bảo người sư đệ thay mình. Người sư huynh cẩn thận dặn trước hãy đến yêu cầu một cuộc đối thoại im lặng. Và nhà sư trẻ cùng ông sư là đến ngồi xuống trước bàn thờ Phật. Sau đó chẳng bao lâu, nhà sư lang thang đứng dậy đến nói với người sư huynh: sư đệ của anh thật là một người bạn kỳ diệu, anh ta đã đánh bại tôi. Người sư huynh bảo hãy kể tôi nghe cuộc đối thoại ấy. Nhà sư lang thang giảng giải: được, đầu tiên tôi giơ một ngón tay tượng trưng cho Đức Phật, một người đã giác ngộ, và anh ấy giơ lên hai ngón tay, có nghĩa là Đức Phật và giáo lý của Ngài. Tôi giơ lên ba ngón tay tiêu biểu Đức Phật, giáo lý của Ngài và những người theo Ngài sống một cuộc đời hoàn hảo. Rồi anh ấy đưa nắm tay siết chặt đập vào mặt tôi, chứng tỏ rằng cả ba phát xuất từ một sự chứng ngộ. Thế là anh ấy đã thắng và tôi không có quyền ở lại đây. Rồi nhà sư lang thang bỏ đi. Ông bạn đó ở đâu rồi? Người sư đệ vừa chạy đến vừa hỏi. Người sư huynh nói: tôi biết sư đệ đã thắng cuộc tranh luận. Tức thì người sư đệ nói: không có thắng, tôi sẽ đánh hắn. Người sư huynh bảo: hãy nói cho tôi nghe đề tài tranh luận. Người sư đệ trả lời: tại sao lúc hắn đưa lên một ngón tay lăng nhục em bằng cách ám chỉ rằng em chỉ có một mắt? Vì hắn là người lạ, em nghĩ phải lịch sự một chút, vì thế em giơ lên hai ngón tay khen ngợi hắn có đủ là hai mắt. Rồi hắn vô lễ giơ lên ba ngón tay bảo rằng giữa em và hắn chỉ có là ba mắt, vì thế em nổi khùng lên và bắt đầu đấm hắn, nhưng hắn bỏ chạy và cuộc tranh luận chấm dứt. Đây là nội dung của một cái câu chuyện thiền xảy ra ở Nhật Bản. Thì chúng ta biết rằng thiền nó thịnh hành vào Nhật Bản khoảng là cuối thế kỷ thứ 13, Tất nhiên vào thời kỳ mà quân Mông Cổ tấn công là Việt Nam, thì trong cái giai đoạn đó thì như cái nội dung của cái câu chuyện là thường có cái cuộc đó tranh luận giữa các cái vị sư ở trong ngôi chùa và một hay là những vị sư đi lang thang hay là đi hành khất, muốn quá đêm ở lại trong ngôi chùa thì phải có cuộc tranh luận và phải thắng. Nhưng ta thấy ở trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy rằng hai người đối thoại nhau, bên chủ nhà là một ông sư đệ chột một con mắt, và bên kia là một vị sư là lang thang. Thì mặc dầu rằng ông sư huynh là người thông minh, học rộng, hiểu nhiều, vì bận công việc cho nên dặn ông sư đệ rằng là ngươi phải chọn cái chủ đề im lặng thôi để mà tranh luận. Hy vọng rằng cái sự im lặng đó thì nó sẽ bớt đi cái lỗi lầm. Nhưng mà ta thấy rằng trong cái cuộc tranh luận đó, như nội dung của cái câu chuyện là vừa mới kể, thì cái ông sư lang thang á, ông ta tưởng rằng là cái ông sư đệ thắng, vì những cái một tay, hai tay, ba tay đưa ra thì ông sư huynh nghĩ rằng là ông sư đệ là cái ông chủ nhà là đã hiểu, tất nhiên là thắng. Nhưng ngược lại thì cái ông sư đệ hay là cái người chủ nhà thì lại hiểu khác, lại hiểu khác là một mắt, vì ông sư đệ là người đuôi một con mắt, chột một con mắt. Khi mà cái ông sư lang thang đưa lên một con mắt, đưa lên một ngón tay, thì ông sư đệ là hiểu rằng hiểu khác rằng là thay vì là Phật thì ông sư đệ lại nghĩ rằng một đây có nghĩa là mình có một con mắt. Thế rồi cái ông chủ nhà thì ông ta lúc đó là trả lời bằng cách đưa hai ngón tay, đưa hai ngón tay á, nha, thì tất nhiên là ông lịch sự nói rằng là cái ông sư lang thang là có hai con mắt, nhưng ông sư lang thang á thì nghĩ rằng hai đây tất nhiên là pháp, là pháp. Thế rồi á thì ông sư lang thang mới trả lời bằng cách đưa ba ngón tay, có nghĩa là Phật, pháp, rồi là tăng. Thì khi ông sư lang thang đưa lên ba ngón tay với ý là Phật, pháp, tăng, thì cái ông sư chủ nhà mới nghĩ rằng là tôi lịch sự nói ông có hai con mắt, bây giờ ông lại vô lễ, ông nói rằng giữa anh và tôi chỉ có ba mặt mà thôi. Thế rồi cái ông sư chủ nhà ông ta mới bực mình quá, ông ta lại đưa nắm đấm ra, là tức quá mà đưa nắm đấm ra, là định là với ý đồ là tức lắm và muốn đấm. Thì cái ông sư lang thang á thì ông ta mới nghĩ khác, ông ta mới nghĩ rằng cái nắm đấm đây có nghĩa rằng là sự giác ngộ, là sự giác ngộ đó, và chính cái sự giác ngộ này nó mới có ba cái Phật, pháp, tăng. Thì khi mà có sự chứng ngộ á, sự chứng ngộ đó là phát xuất từ người giác ngộ, và từ người giác ngộ đó là gì nữa, sẽ đi truyền pháp, và đi truyền pháp đó có nghĩa rằng mang lại cái sự hòa hợp giữa con người và con người, hay còn gọi là tăng bảo đó. thì khi mà ông sư chủ nhà ông ta đưa nóng nóng đóng ra, thì cái ông sư lang thang nghĩ rằng đây là sự giác ngộ bao trùm cả Phật Pháp Tăng. Thế rồi ông sư lang thang nghĩ rằng mình đã thua và bắt đầu đứng dậy đi đến gặp cái ông anh đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là không phải là hai người hiểu nhau đúng là như vậy. Ông sư lang thang cứ tưởng rằng là ông sư chủ nhà là thắng. Phật Pháp Tăng và sự giác ngộ. Nhưng mà ngược lại cái ông sư chủ nhà thì lại nghĩ khác. Một con mắt, hai con mắt và ba con mắt, và cái cuối cùng là tức quá, là muốn đọc. Như vậy qua cái nội dung câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng hai bên không hiểu ý nhau, cuộc tranh luận là chấm dứt. Thì qua cái câu chuyện này để chúng ta thấy rằng trong cuộc đời mà khi có cuộc tranh luận hay là tranh cãi thì chúng ta thấy rằng đều đưa tới sự thất bại. Và thậm chí là dẫn đến cái sự là phải nói là đổ vỡ, hay là đánh nhau, hay là chiến tranh. Khi mà có cái sự gọi là duyên sinh, hay là cái sự mà đối đầu, đối thoại, tranh luận, tranh cãi, là chúng ta thấy rằng thường là dẫn tới là cái sự là nguy hiểm, bất an. Thì cái câu chuyện này á, chúng ta thấy hay là làm cho chúng ta liên tưởng đến một cái bài kinh do Đức Phật dạy, có cái tựa đề là Mật Hoàng. Mật là tất nhiên là ngọt hay là đường mật. Còn hoàng đây là chính là viên hay là cái hòn. Nếu như chúng ta đi qua Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy rằng bên Ấn Độ họ có họ có những cái món ăn rất là ngọt và thường làm thành những cái viên viên tròn vậy, mà ăn vào chỉ cần ăn một viên thôi, chúng ta không thể ăn nổi qua viên là thứ hai vì nó ngọt lắm. Thì trong cái bài kinh gọi là Mật Hoàng hay là Madhu Pindika Sutta, đây là một bài kinh tạng viết bằng ngôn ngữ Pali do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch từ chữ Pali ra tiếng Việt. Trong cái nội dung của cái bài kinh này thì có một cái vị du sĩ ngoại đạo tên là Đăng Đa Pani. Và chúng ta biết rằng vào thời kỳ Đức Phật cũng thế, thường là các cái vị tăng sĩ họ thường đi chỗ này là chỗ kia để tìm thầy học đạo, hoặc là để tranh luận hơn thua là với nhau. Thì một hôm đó cái vị ngoại đạo này, Đăng Đa Pani này, mới đến gặp Đức Phật và nói rằng ngài có quan điểm gì, ngài nói gì và có quan điểm gì. Tự dưng là hỏi một cái câu là cọc lóc là như vậy: ngài có quan điểm gì? Thường thường là phải có cái lý do gì đó rồi là mới hỏi, nhưng đây không, tới tự nhiên đặt một cái câu hỏi. Thế rồi chúng ta nghe Đức Phật là trả lời. Thì một cái người Sa Môn, Bà La Môn có tu học, có tu tập, mà khi đã vượt qua cả cái dục vọng, khi mà cả cái vọng tưởng không còn chi phối người đó nữa, thì người đó không bao giờ tranh chấp, tranh hơn thua với bất kỳ ai ở trên bất kỳ thế giới nào, Đó là thế giới của loài người, thế giới của chư thiên, ma, phàm thiên, sa môn, bà la môn và chúng sinh. Thì Đức Phật trả lời rằng, với một con người mà giác ngộ là con người mà đã không còn các cái vọng tưởng hay là ảo giác chi phối, con người đó họ đã vượt qua các cái dục vọng, các cái tham ái. Thì một con người giác ngộ như vậy, họ sẽ không bao giờ tranh chấp, tranh hơn thua với bất kỳ ai, dù đó là ở trong loài người hay dù đó ở trong các thế giới khác, ở chư thiên hay là ở trong các cái hàng là tôn giáo. Nghĩa không có tranh hơn, không có là tranh thua. Thế rồi câu trả lời của Đức Phật thấy hơi khó hiểu, và sau đó những cái vị tỳ kheo khác, đệ tử của Đức Phật, mới gặp một cái vị đại tỳ kheo tên là Maha Kacchana, dịch ra tiếng Việt là Đại Ca Chiên Viên, là một trong 10 đệ tử nổi tiếng của Đức Phật. Thì các vị tỳ kheo đó mới tường thuật lại câu chuyện hồi sáng giữa vị du sĩ ngoại đạo và Thế Tôn, và các vị tỳ kheo cảm thấy là khó hiểu. Thế rồi ngài Đại Ca Chiên Viên hay là Maha Kacchana mới trả lời rằng, khi mà có sự thi thiết hay là cái sự phối hợp của sáu căn tiếp xúc với sáu trần sẽ cho ra sáu thức, và thức đó sẽ cho ra xúc, cho ra thọ, cho ra tưởng, cho ra tác ý, và dẫn đến hỷ luận vọng tưởng. Nhưng nếu không có cái sự phối hợp của sáu căn với sáu trần thì sẽ không có sáu thức, thì sẽ không có xúc, không có thọ, không có tưởng, không có tác ý, và sẽ không dẫn đến hỷ luận vọng tưởng. Thì với sự trả lời của ngài Đại Ca Chiên Viên thì với cái ý là như vậy: khi có sáu căn, chúng ta biết sáu căn này là gì, trong con người hay là mọi người chúng ta nó có sáu cái giác quan, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mỗi một con người chúng ta có sáu cái giác quan vậy. Và khi sáu cái giác quan này nó gặp sáu cái đối tượng của chúng, ví dụ như mắt thấy sắc hay là thấy cảnh, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, và ý đối với pháp. Ý đối với pháp đây chẳng hạn như chúng ta đang ngồi vậy, rồi chúng ta nhớ lại một cái hình bóng nào đó, hay là chúng ta tưởng đến một cái hình bóng nào đó, hoặc là chúng ta nhớ về một cái câu chuyện là nào đó, vân vân. Thì cái này gọi là ý đối với, ý đối với pháp. Thì ngài Đại Ca Chiên Viên nói rằng khi sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần á, thì nó sẽ cho ra thức. Ví dụ như con mắt nhìn cái bình hoa, thì biết rằng đây là bình, đây là bình hoa, là gọi là nhãn thức hay là cái biết của con mắt. Còn tai nghe tiếng, ví dụ như quý vị đang ngồi đây, quý vị nghe chúng tôi giảng, thì quý vị biết rằng cái tiếng này là tiếng của ông thầy, của ông thầy này, đó gọi là nhị thức, là cái biết của cái lỗ tai. Và ngài Đại Ca Chiên Viên cho chúng ta thấy rằng khi có sự phối hợp là như vậy, khi mắt mà nó kết hợp hay là khi sáu cái giác quan của chúng ta mà nó vừa kết hợp với sáu cái đối tượng á, thì nó giống, nó có tác dụng như là cái làn sóng. Ví dụ như chúng ta thấy trên cái mặt hồ á, khi mà chưa có cái tác động gì á, thì cái mặt hồ nó nằm yên, là nó phẳng. Nhưng mà khi chúng ta ném vào mặt hồ một cái hòn sỏi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là bắt đầu gần sóng lên, và những cái sóng này nó cứ nối tiếp là sóng kia, hắn làm cho mặt hồ giao là dao động. Thì cũng vậy, sáu giác quan của chúng ta, ví dụ như buổi sáng sớm chúng ta ngủ dậy đang còn bình yên, tâm trí của chúng ta đang còn là bình yên, bỗng nhiên mắt của chúng ta tiếp xúc với một cái sự vật gì, hoặc là tai của chúng ta tiếp xúc một cái sự vật gì, hoặc là cái ý của chúng ta nghĩ đến một cái gì, thì bắt đầu có cái sự chuyển động như những cái làn sóng. Thì ở trong này Ngài Đại Ca Chiên Viên phân tích cho chúng ta thấy, khi mắt hay là đối một cái giác quan của con người tiếp xúc với một đối tượng, thì nó sẽ cho ra cái thức của cái giác quan đó, và cái thức này nó sẽ cho ra một cái xúc chạm. Ví dụ như chúng ta thấy một cái bông mà chúng ta đi liền á, thấy rồi đi liền thì không xúc, nhưng mà chúng ta thấy rồi chúng ta dừng lại thì có nghĩa xúc là xúc chạm, và cái xúc này nó sẽ cho ra thọ hay là cảm giác. Cảm giác đây là chúng ta thích hay là không thích, hay là trung tính. Rồi cái thọ này nó sẽ cho ra cái tưởng. Tưởng là chúng ta bắt đầu nhớ, bắt đầu là nhớ tưởng, nghĩ, nhớ tưởng, những cái kiến thức trong quá khứ chúng ta nhớ lại, chúng ta biết đây là cái bình hoa. Rồi cái tưởng này nó sẽ cho ra tác ý. Tác ý là sự là suy nghĩ. Và cái tác ý này nó sẽ dẫn đến hỷ luận là vọng tưởng, cho ta suy nghĩ. Từ cái suy nghĩ này chúng ta mới bắt đầu ước gì cho ta mua được cái bình hoa này, hay ước gì làm sao chúng ta trồng được cái bình hoa này, và bắt đầu nghĩ ngợi miên man và miên man. Thì như vậy, khi mà sáu giác quan của chúng ta tiếp xúc với sáu đối tượng, thì nếu như chúng ta không chánh niệm tỉnh giác, thì cái tác dụng của tâm thức của chúng ta là nó trôi chạy, và nó bắt đầu trôi chạy liên tục, bắt đầu gần sóng là liên tục. Và Đức Phật gọi đó, hay là Ngài Đại Ca Chiên Viên gọi đó là hỷ luận vọng, là vọng tưởng. Thì đa số là phần đông con người của chúng ta sống trong cuộc đời là như vậy. Chúng ta không chánh niệm tỉnh giác, và khi sáu giác quan của chúng ta tiếp xúc với sáu trần là thế rồi, là nó dẫn cho chúng ta đến hỷ luận là vọng tưởng. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong cuộc sống là rất dễ xảy ra những cái cuộc xung đột, cãi vã, tranh chấp, hơn thua giữa con người và con người. Chúng ta thấy rằng trong một gia đình có sự cãi vã nhau, trong một cái làng xóm, đất nước, và giữa đất nước này và đất nước khác có sự tranh chấp, hơn thua nhau. Đó là do cái sự là duyên sinh bị chi phối bởi các cái vọng tưởng, mà Đức Phật gọi đó là hỷ luận vọng, là vọng tưởng, như là Ngài Đại Ca Chiên Viên vừa mới là phân tích. Cho nên chúng ta thấy rằng phần lớn là con người với nhau sống với nhau không được hòa bình, không được có tình thương, lý do là bởi do sự chi phối của các hỷ luận là vọng tưởng. Và các hỷ luận vọng tưởng này là nó phát sinh do có sự kết hợp giữa sáu căn và sáu trần, hay là chúng ta gọi đó là sự hướng ngoại, hướng ra là bên ngoài. Nhưng mà chúng ta thấy là Ngài Đại Ca Chiên Viên cho chúng ta một cái hiểu biết tốt đẹp hơn, là nếu như không có sự phối hợp của sáu căn với sáu trần thì sẽ không có cho ra thức, sẽ không cho ra xúc, không cho ra thọ, không cho ra tưởng, không cho ra tác ý, và không dẫn đến hỷ luận vọng là vọng tưởng. Nghĩa là chúng ta khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì chúng ta dừng lại, là dừng lại, đừng để cho những cái làn sóng đó tiếp tục gì, là tiếp tục là trôi chảy để dẫn đến hỷ luận là vọng tưởng. Đó. Khi mắt mà tiếp xúc với sắc thì cho ra nhãn thức, nhưng nếu như chúng ta dừng lại là ngang đó thì sẽ không có nhãn xúc, sẽ không có thọ, không có tưởng, không có tác ý, không dẫn đến hỷ luận vọng là vọng tưởng. Vì vậy cho nên Đức Phật từ ngàn xưa Ngài dạy rằng các vị tỳ kheo phải chánh niệm là tỉnh giác, phải chánh niệm tỉnh giác trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng hành vi cử chỉ còn của mình. Ví dụ như mà ngài dạy ở một cái bài kinh khác, khi mắt mà thấy sắc á thì không nắm tưởng chung, không nắm tưởng riêng. Ví dụ như chúng ta nhìn một cái chiếc xe đẹp thì chúng ta đừng có nắm cái tưởng chung của nó, chúng ta cũng đừng có nắm cái tưởng riêng của nó là từng cái đèn hay là từng cái bánh xe là vân vân. Không nắm tưởng chung, không nắm tưởng riêng, phàm có cái cảm thọ hỷ ưu, hỷ là thích, ưu là không thích mà khởi lên á, thì phải chặn lại. Đó. Đức Phật trong một bài kinh khác Ngài dạy khi mắt mà thấy sắc á thì đừng có nắm tưởng chung, đừng có nắm là tưởng riêng, và nếu như tâm mình có khởi lên cái thích hay là cái ghét á thì phải là buông, là buông xả, đừng có là nắm giữ. Đó, lúc xưa thì Đức Phật dạy là như vậy. Và chúng ta thấy rằng những đệ tử của Ngài vận dụng cái lời dạy đó, chẳng hạn như ở bên Miến Điện họ có cái phái thiền gọi là Vipassana, Vipassana hay còn gọi là thiền là minh sát hay là minh sát tuệ, thì họ ứng dụng lời dạy của Đức Phật trong vấn đề gọi là ngăn chặn cái dòng hỷ luận vọng tưởng đó bằng cách ví dụ như mắt mà thấy sắc á, thì mắt mà vừa thấy sắc thì nói thấy à, thấy à là có nghĩa là dừng lại, đừng có nghĩ ngợi, đừng có là cảm xúc. Ví dụ như mắt thấy một cái người đẹp thì nói thì khởi lên cái tâm thấy à, thì tất nhiên là không có nghĩ ngợi tiếp, không có phê phán khen chê, không có thích hay là không, là không thích. Thấy à là có nghĩa là dừng lại, là cái thấy. Ứng dụng lời Phật dạy gọi là chánh niệm tỉnh, tỉnh giác. Tương tự vậy cái lỗ tai nghe à, tất nhiên là dừng lại để đừng nghĩ ngợi từ cái nghe. Tương tự như vậy mũi, miệng, thân và ý. Chẳng hạn như chúng ta đang ngồi đây, bỗng nhiên chúng ta nhớ lại là người mẹ thân yêu của mình mất cách đây là một năm, thì khi vừa khởi lên một cái á là chúng ta nói nghĩ nghĩ tất nhiên để mà dừng là dừng lại, đừng để cho chúng ta nghĩ ngợi là tiếp tục như những cái làn sóng ở trong cái hồ nước. Mấy thoáng nghe thì chúng ta thấy có vẻ kỳ lạ. Mình nói rằng là nhớ đến người yêu này kia thì còn là con chấp nhận được, con đấy nhờ điện mè mà cũng nói là chân lai à. Thì bắt đầu chúng ta thấy hơi vô lý. Nhưng mà trong một cái bài kinh khác, Đức Phật nói đó chính là vọng, là vọng tưởng. Vì sao? Ngài nói rằng quá khứ không truy tìm là vì sao? Vì nó đã qua rồi. Nó qua rồi có nghĩa rằng nó không còn thật nữa. Thấy không? Không còn thật nữa. Mà mình cứ nghi, mình cứ truy tìm thì đó là tự mình là làm đau khổ. Tự mình vọng là vọng tưởng. Đó. Cho nên rằng Ngài Maha Ca Chứng Duyên, Ngài giải thích rằng khi không có sự kết hợp của sáu căn và sáu trần thì sẽ không có hỷ luận vọng là vọng tưởng. Và người Miến Điện họ ứng dụng là họ nói thấy à, nghe à, ngửi à, nếm à, xúc à, nghĩ à, tất nhiên để mà chấn là chấn lại. Trong cuộc sống của chúng ta nhiều khi chúng ta hay lo nghĩ hay là buồn phiền, thì khi mà chúng ta gặp mấy cái trường hợp đó, ví dụ như chúng ta đang buồn, phải không? Thì mình nói buồn à. Buồn à là có nghĩa là gì? Chần lại. Phải không? Chần lại. Mình đang lo một cái gì đó thì mình khởi lên cái tâm lo à. À à là có nghĩa là chần lại, đừng có tiếp tục nữa. Thì cái thiền định của chúng ta giúp cho chúng ta thực hiện được thành công là cái chuyện này. Vì thiền định là sẽ giúp cho chúng ta thiền chỉ và thiền quán. Chỉ là dừng tâm lại trên một đối tượng. Khi chúng ta tập thiền, tâm tư của chúng ta sẽ tập trung vào cái hơi thở, sẽ giúp cho chúng ta có một cái thói quen là sự tập trung vào một đối tượng. Và khi chúng ta tập trung như vậy, chúng ta sẽ có một cái sức mạnh gọi là niệm lực hay là định lực. Với cái niệm lực hay định lực này, khi chúng ta nghĩ cái gì là nó sẽ tập trung vào cái đó. Khi chúng ta tác ý cái gì là nó tập trung vào cái đó. Bởi vậy cho nên khi chúng ta nói là nghĩ à, hay là lo à, sợ à, tất nhiên nó sẽ dừng lại. Thiền định nó có cái tác dụng giúp hỗ trợ cho chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày, giúp cho chúng ta có một cái sức mạnh để đạt đến cái gì chúng ta đang là thực hiện. Nhất là cái việc làm đó là lương thiện, mang lại cái lợi lạc cho mình và cho người. Câu chuyện pháp thoại ngang đây tạm dừng. Rất mong rằng chúng ta nghe, hiểu và ứng dụng cái lời dạy này trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.